Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần oai nghi của cái người mới xuất gia. Thì đây chúng ta học qua cái phần phép thờ thầy. Dẫu có lì thầy nhưng cũng nhớ lời thầy dạy, chẳng nên luân tình tự ý làm theo người thế tục, làm việc bất chánh. Thì đây để chúng thấy là cái phần văn phong này cho chúng ta thấy là dẫu có lì thầy. Thì như vậy để chúng thấy trong cái tông môn của mình á, là khi mà ở với vị thầy, chẳng hạn như ngày xưa chúng tôi ở với sông Trúc Lâm á, thấy không? Thì khi mà ở đến năm 1998 lên thiền viện Trúc Lâm, tức là khi mình ở thường chiếu một thời gian dài đó, để khi mà năm 2003 thì hòa thượng cắt cử qua bên Canada làm các việc Phật sự, đó gọi là cắt cử, nhớ nha, cắt cử nó khác. Mà còn đây á, dẫu có ly thầy có nghĩa là mình ở một thời gian cái mình không có muốn ở nữa, cái mình tự ý mình rời, có nghĩa là mình không có được cắt cử mà mình rời thầy mình đi, thấy không? Nhớ nha. Thì cái này á, là để chúng thấy học lực cái người xưa ta kỹ lắm. Chẳng hạn như khi mà cắt cử mình đến một cái chỗ nào mình làm các việc Phật sự á, thì chắc chắn rằng mình phải giữ các quy chế của có một cái vị tông chủ đó, thấy không? Còn khi mình tự ý ra đi rồi đó thì đa phần cái mình quên, thấy không? Bởi vì mình nghĩ rằng mình không có ai mà cắt cử mình làm các việc Phật sự hết, cái này mình tự ý mình đi mà, cho nên mình làm gì cũng được hết. Thì đây nói nè, dẫu có lì thầy nhưng cũng nhớ lời thầy dạy, đó, chẳng nên luân tình tự ý làm theo người thế tục, làm cái việc bất chánh. Là tự ý mình ra đi rồi cái mình ở một thời gian cái mình quên tu luôn. Hẹn như mình ra đi mình ở các huyện thì được, hoặc là ở các chùa có tăng chúng thì được. Nhưng mình ra mình ở mình có cái cấp, đúng không? Mới đầu mình tu năm thứ nhất tu cũng dữ lắm. Năm thứ hai tu cũng được rồi, năm thứ ba cái năm thứ tư cái quên. Đa phần cái mình thích đi du lịch, đi chỗ này chỗ kia đi đủ hết. Đi thời gian cũng chán mà cái công phu mình nó cũng mòn mỏi. Đó cho nên sao? Ai mời gì cũng ăn hết, mời gì cũng ăn, mời gì cũng uống. Cho nên lại nói nè, tự ý làm theo cái người thế tục, làm cái việc bất chánh, tức là lì thầy đó, không có còn sợ nữa. Để chúng thấy là những vị mà ở đây mà tự ý ra đi á, có số vị mà ở đây á được 5 năm cũng có, 3 năm cũng có, mà ra đi á, mà đa phần họ điện về chỗ chúng tôi, họ làm gì? Họ mình dùng cái từ là họ mất vốn á, tôi nghĩ là họ nói là ra đi á là không có tu tập, đúng không? Mà có những vị là phát ngôn nó không có đúng Phật pháp nữa, mình dùng cái từ nó hơi tục một chút đó. Thầy chúng tin nó hỏi cái ông thầy thư ký đây nè, thấy không? Người ta nói dữ lắm đó. Mà khi mà ở trong chúng ở đây thì mình thấy là tu hành cũng được đó. Nhưng mà ở một thời gian không ở nữa cái đi ra đó. Cho nên cái ngày xưa mà chúng tôi ở trên Trúc Lâm á, mà những người nào mà tự ý ra đi á, thì sư ông Trúc Lâm nói là không còn chịu trách nhiệm gì nữa hết. Khi mà ở trong chúng á thì còn trách nhiệm, mà đã rời đi rồi thì không còn trách nhiệm nữa. Nhưng mà ở đây để chúng thấy một cái điểm là trong luật nói là dẫu mình lì thầy nhưng mà cũng nhớ lại là ngày xưa mình ở một cái viện đó, một cái tùng lâm đó, thì mình ráng mình giữ khỏi mất uy tín cái viện, cái tùng lâm đó, thì cái phước mình nó còn để cái đời sau mình tiếp tục mình tu nữa, chứ không phải là mình tu một đời xong. Để chúng nhớ cái sự tu mình nó dài lắm, để đời sau mình gặp được chánh pháp, đúng không? Được làm thân người sáu căn đầy đủ và tu tiếp, chứ không phải một đời xong. Cho nên đây phải lưu ý. Nè, ở đây có kể một câu chuyện nè, tức là đại sư Liên Trì kể lại một câu chuyện cho chúng, tức là pháp sư Pháp Ngộ ở chùa Trường Sa, Kinh Châu, Triều Tấn, là học trò lớn của pháp sư Đạo An. Sau trụ trì ở chùa Trường Sa Giang Lăng, đệ tử ngày rất là đông, có đến 400-500 người. Thì một hôm trong chúng có một thầy uống rượu, cái thầy hay tin được, cái thầy phạt nhẹ thôi, thì nói thôi lần sau đừng có uống nữa. Thì bây giờ ngài Đạo An, thiền sư Đạo An từ xa nghe được, liền gửi đến cho cho ngài Pháp Ngộ một cây roi thật là lớn, bỏ trong cái ống tre, thấy không? Thì khi mà gửi đến, ngài biết rồi, ngài biết làm gì. Pháp sư Pháp Ngộ mở ra thấy cây roi bàn nói, đây là việc vị tăng uống rượu nên mới xảy ra sự việc này. Ngài mới giấm chuông hợp tất cả đại chúng, rồi mang cây roi ra để trước mặt chúng, rồi đốt hương chí thành, rồi nằm xuống sai cái vị đệ tử lớn đánh, đã thấy không? Đánh làm gì? Tức là không có biết dạy chúng, để chúng học lực thấy dở, thấy sợ lắm, thấy mình dám làm trụ trì nữa. Trong luật Phật dạy mà cái người trụ trì mà dạy chúng mà không có nghiêm để chúng làm ác là cái tội lớn hơn mình làm cái nghề đồ tể. Hạn như mình làm cái nghề đồ tể giết heo giết bò nhẹ hơn, ghê vậy đó. Mình làm cái nghề đồ tể mà giết heo giết bò giết chó chết nó còn nhẹ hơn là một cái ông thầy giữ cái tùng lâm mà đợi chúng nó không có nghiêm. Cho nên đại chúng mà học qua những cái bộ luật lớn trong nó nằm ở trong cái trùng trị tỳ ni mình học sau là không ai dám làm hết đó, thấy không? Sau này đại chúng mà lớn lên mới thấy. Hạn như bây giờ chúng trong này đi 50-60 người mà tụng kinh cũng tụng kinh, ngồi thiền cũng ngồi thiền, cho nên tại sao mà mấy ông thẻm đôn đốc ông sợ ông rớt xuống địa ngục, thấy không? Lỡ rồi mình dùng cái từ là lỡ mà cho nên đó ngài Chí Khải đại sư nói đúng ra ngài tu lên cái gọi là cái gì đó, vàng gọi là kim á, kim ngân, mà bây giờ còn gì bạch là bạc á, ha, bạch ngân là rớt xuống bực. Rớt xuống bực cái ngày thấy mình xong, ngày thấy mình xong gì, cái hội thứ nhất cái ngày giảng á, 100 người mà có 50 người ngộ đạo, cái hội thứ hai ngày giảng 1000 người mà có 3 người ngộ đạo, cái hội thứ ba ngày giảng 3000 người mà có người ngộ đạo, là nó thôi giải tán, là đưa núi ngày tu luôn, thấy không? Đó, đại chúng thấy không? Mà đại chúng thấy cái cây á, tôi để ý cái cây mà nó lớn á, thấy không? Mấy cây mà nó lớn mà chim nó đậu về thì cây dễ gãy. Đó, cho nên ở đây để chúng thấy là sở dĩ người xưa ta sợ lắm, thấy không? Dẫn chúng mà không xong á. Cho nên gần đây mình ra mình xử mấy cái vụ mình ở biển mình nè. Có một số người dành nhau làm cái chức trụ trì, tôi thấy mà dành làm cái gì? Đâu phải dễ đâu, mình làm không xong là mình chết, thấy không? Đồ chúng tu không được. Đó, mình không có cái nhân duyên. Đó, cho nên á đại sư Liên Trì ngày kể nữa nè, tức là thiền sư Hoài Chí người Kim Hoa chiều nhà Tấn, thở nhỏ ngài rất là thông minh, học đâu có hiểu đó. Rồi gì nữa, mà đặc biệt nhất là ngài Hoàng Pháp. Hạn như ngày giảng ở cái hội chúng nào đông lắm, người ta nghe ta hiểu cái thích thú lắm. Nhưng một hôm ngày giảng có một vị thiền giả cười sao? Ông giảng tuy là hay nhưng mà chứng nghiệm về đạo lý không có. Thôi bây giờ ông du phương đi. Ngày giải tán đồ chúng cái lên đường đi du phương. Sau đến đạo tràng của ngài Động Sơn gặp được thiền sư Trân Tịnh ngộ đạo. Rồi theo hầu ngài Trân Tịnh rất là lâu. Một hôm khi ngài từ giả thiền sư Trân Tịnh, thiền sư mới bảo thiền học của ông tuy là hơn đời Nhưng mà ông không có duyên độ chúng, sau này ông lỡ mà ông độ chúng á, chúng nó chửi lại ông là hai bên đều tổn thất hết, thấy không? Người xưa ta vậy đó, ta biết. Cũng giống như là ngày gì, ngày mà đơn hà cái gì, thấy không? Ngày đơn hà mà khi á, đến ngày mã tổ, cái ngày dở cái nón ra, cái ngày gặp ngày dở cái nón này đưa xuống này, nói ông có duyên với tôi mà ông có duyên với ngày thạch đầu á, thấy không? Người ta không có dành, người ta biết là mỗi người có cái nhân duyên, thấy không? Người ta không có dành đệ tử gì hết á. Ở đây cũng vậy nè, thiền pháp ông ngộ rất là sâu, nhưng mà duyên độ chúng có à, thôi sau này ông ẩn tu đi đó. À, hai bên á tạo nghiệp với nhau à, ngày khắc cốt ghi tâm mới lên đường. Rồi trong Cao Tăng Chuyện kể lại như sao, à, cũng có một vị à, cái cơ phong ngài á là trong chúng ngài bằng hết á. Cái một hôm cái ông thầy sắp tịch, ông sắp tịch ông nói á, cái duyên ông á thì cái thiền pháp mai bằng, mà ông nhớ lời tôi nha, là mai này ai mà cúng dường chùa to Phật lớn hoặc là mời ông làm trụ trì, ông đừng có làm, bởi vì ông có duyên. Ông nhớ là ông đừng có làm gì hết á, chỉ ở trong chúng thôi à, kích phát cho chúng nó tu thì được, nhưng mà đừng có trụ một phương. Thì quá tình sau khi mà ông thầy mất cái ông sư huynh, ông lên nắm thời gian cái ông sư huynh mất cái sư cháu lên nắm, mà ông vẫn còn sống. Rồi á, để chúng biết cái thời đó, thời nhà Tống á, thường thường là mấy cái huyện lớn là mấy ông vua, mấy ông thừa tướng á, ông vào ông thấy cái cơ phong ông này sao mà nó cực kỳ kích phát mà người ta ngộ đạo nhiều, mà tại sao ông trụ một phương. Cái ông thừa tướng ông thấy vậy, cái ông đến ông coi cái miếng đất ông dựng lên cái thiền viện lớn thiệt là lớn, ông đến mời nó, ngài nó nhất định đi. Rồi cuối cùng ông nói quá cái ngài đồng ý. Tôi hay kể sáng mai là cái lễ khánh thành, tối đó là sao biết cái chùa bùng phát là cháy rụi luôn, cháy hết còn gì hết. Ông mới nói là tiên sư tôi dặn rồi không được trụ trì, mà mấy ông cứ dòm tôi bây giờ mà nói vậy đó. Đó rồi sau ngày đến Viên Châu, tín đồ mời ngài trụ trì chùa Dương Kỳ, ngài nhất định gì à, ngài không làm nhưng không được à, sau du lịch đến Hồ Nam dãy Cương Giang, mục dân trạch thỉnh ngài trụ trì chùa Thượng Phong hoặc là chùa Quá Thiền, nhưng ngài đều cự tuyệt không nhận, bàn ở trong Am Chanh ở Hành Sơn 20 năm à, tức là đến đâu ngài cũng mời trụ trì đó. Thì cơ phong ngài cao quốc mà không làm thì uổng, mà ngài nói là tôi làm không có được à, mà ai đến ngài đều cự tuyệt hết. Ngày sau cuối cùng thôi ngài không có đến nguyện đến chùa nữa, ở trong núi có một Am Chanh làm bài kệ: muôn sự tỏ rõ, muôn duyên buông bỏ, không tranh với người, ngơ ngơ ngáo ngáo, vui chơi trong rừng sâu, làm bạn cỏ cây chim thú, áo không cần thay, tự tay làm gói à, trước cái am của ngài. Cho nên á, cái duyên á, mà độ chúng, cái duyên làm này làm kia làm Phật sự phải có duyên nữa. Còn không có duyên mình làm cũng được, không có gượng ép mà người xưa ta thấy, ta biết nè. Những năm cuối đời, đại sư tham bái thiền sư Lâm An Chiếu. Thiền sư Chiếu sắp đặt ngài ở cung An Lạc trong chùa sư y mệnh đó cho đến ngày nguyên tịch. Tức là sắp một cái chỗ giống như sắp làm chi khách vậy đó, chi khách hay chi sự trong chúng vậy đó. Rồi ngài làm cho đến ngày nguyên tịch luôn. Đó, để chúng theo. Do đó đại sư Liên Trì dạy: đệ tử thời xưa khi thầy mất rồi, niềm tin càng kiên định, càng không trái lời thầy. Đó, để chúng thấy là bằng chứng nhất ai là mình học qua nhiều rồi đó, thấy không? À, ngài thạch đầu lúc còn nhỏ nương lục tổ đó, thạch đầu Huy Thiên á, thưa thầy khi mà thầy tịch rồi con tìm ai con nương, tầm tư đi à, đến cái tháp cái chiêm nghiệm. Tầm tư là nghĩ rằng là tầm tư là chiêm nghiệm á, thấy không? Tư là tư duy á, gặp mình là thôi. Gặp mình là ông thầy mà ông ông mới sương sương là bệnh là bắt đầu trong đầu mình tính liền, ông mà vừa tịch lại đi đâu ta, đi Yên Tử hay là đi Bạch Mã là mình tính trong đầu, đúng không? Mình tính chỗ này chỗ kia mình sắp hết. Cho nên ổng mà vừa tịch một cái rồi, ba ngày mình chịu tan xong hết đâu đó rồi, bắt đầu là thôi bình đợi đó lại nha, tôi lên đường sách hết. Còn người xưa ta hỏi, khi mà thầy tịch rồi cũng đi về Đông Tú, phải không? Kêu tầm tư đi. Rồi sau này có một vị thiền khách đó, nói ông làm gì mà ông ngồi ông trầm tư suốt ngày tháp thầy ông vậy? Nói thầy tôi trước khi tịch có nói, tầm tư là tầm là tìm, tư là ngài thanh nghiêng hành tư. Ông có một người sư huynh lớn tên là Thanh Nguyên Hành Tư, ông đến đó, đó ngày đến, thấy không? Người xưa ta vậy chứ. Tại sao? Người đệ tử thời nay thầy vẫn còn đó, niềm tin đã lung lay biến đổi. Nguyên nhân do đâu? Quả thật do khi mới xuất gia, không thật sự muốn nương tựa bậc có chánh chi kiến để giải thoát sanh tử, mà chỉ nhất thời hay vô tình bái làm thầy. Bái làm thầy cái chẳng hạn hôm nào đó có nhân cái duyên, cái mình lúc mình chưa xuất gia cái mình đi ngang qua một cái ngôi chùa, một cái viện nào đó, thấy ông thầy cái mến xu sinh cạo tóc, chứ không phải là thoát ly sinh tử. Niềm tin không có kiên định, niềm tin không có kiên cố, mà xuất gia chỉ là vui để xuất gia hoặc là vô tình để xuất gia, chứ không phải là thoát ly sinh tử. Thoát ly sinh tử là ta nắm được pháp rồi, ta tu đến khi nào mà kiến vánh thôi, xong việc là ta mới rời chỗ đó ta đi. Còn chưa xong việc là có người ở cả đời luôn, như ngài Diệu Châu 80 năm ở trong Tùng Lâm, ngài Nam Tiền 30 năm ở trong Tùng Lâm, thấy không? Ở suốt trong Tùng Lâm chừng nào xong việc rồi thôi. Đó, ở đây nói nè, vì thoát ly sinh tử hoặc sai trái điều gì thầy trách cứ hay đánh đập, hận thầy bỏ đi nơi khác. Đó, để chúng thấy là ở Việt Nam mình là chẳng hạn như một cái thiền viện giỏi lắm là 400 là đông, mà ở Tây Tạng là một cái viện gì vậy là 25.000 tăng chúng. Bây giờ bên đó là lớn là phải đi xuất gia thôi, chứ không có ở nhà. 25.000 tăng chúng, cho nên có những vị mà đánh bị tọt luôn á. Có một cái vị mà viết cái cuốn sách mà chừng nào con chim sắt bay á, đó, mà đánh bị thương luôn, đi cà nhắc, bây giờ ông đi cà nhắc luôn. Bây giờ ông cụ là ông bị tật luôn. Là ngày xưa còn sa di á, bị một cái lỗi cái ông chia sẻ ông đập. Đó, ở bên đó mà ai mà bị lỗi là đè ra đập rồi chứ đâm quá đó. Đâm quá chứ ông ta dậy mới sám hối gì hết á, thấy không? Đập hoặc là rầy mắng cái hận ông thầy bỏ đi chỗ khác. Đâm là, thấy không? Đó. Thậm chí có kẻ không theo bạn lành, chơi theo bạn ác, giống như từ trên cao mà đi xuống vực vậy, càng đi càng xuống dốc, cũng không được ở nơi ồn náo như chợ búa, giếng nước. Đã thấy không? Tức là mình khi mình hận ông thầy ra đi rồi, cái mình đi làm, mình đi tu mà mình theo bạn ác, càng đi xuống. Và trong lực dạy rất là kỹ. Rồi đây nói là cũng không được ở nơi ồn náo như chợ búa, giếng nước. Thấy không? Chẳng hạn như mình ở đây mình ngồi thiền, mình thấy khác. Mà hôm nào là mình ra ngoài chợ mình ngồi thiền nó thấy khác. Lần lần mình học mới thấy. Gọi là phải đầy đủ đại lực lượng. Gọi là đến cái bức tranh thứ 10 thấm tay vào chợ thì được. Còn bây giờ mình bức tranh thứ nhất, thứ hai thì thôi mình ở trong chúng, rồi ở núi rừng mình tu. Người xưa ta thấm tay vào chợ, chứ bây giờ mình thấm tay vào chảo luôn. Nóng quá, thấy không? Chưa đủ đại lực lượng. Để chúng thấy mình ở nơi cái ồn náo là hoặc là chợ búa là năng lượng họ phát ra toàn năng lượng xấu không? Bởi vì cái sự mà buôn bán phải có sự tranh đấu qua lại, lời qua tiếng lại, mà đến đó mình tu mình học thì cũng được, rất là khó. Hoặc là chỗ giếng nước, đại chúng biết giếng nước sao không? Ai biết tại sao mà cấm đến chỗ giếng nước ở? Bởi vì vào cái thời xưa là ở làng nó có một cái giếng nước, thấy không? Mà cái giếng nước này là chiều lại người ta đến ta múc, ta gánh, ta rửa rồi ta tắm đủ hết. Rồi cái mình ở đó sao mình tu, thấy không? Ta tắm nè, ta rửa nè, ta làm đủ chờ hết, cái mình ở cái mình tu được. Trên đây kỹ lắm. Hoặc là chợ búa, hoặc là giếng nước không được ở. Đó. Tổ tiên luật sư dạy ở trong chợ ồn náo tạp loạn nên gọi là hiên náo. Nếu chẳng phải là bậc đại lực lượng thẩm tay mà vào mà chẳng có bị trôi dẹp thì mới được vào, phải không? Ở chỗ mà chợ búa ồn náo giếng nước gì đó mà đầy đủ đại lực lượng làm vào đó để giáo hóa, vào mà ra được, phải không? Vào mà ra được thì được, nhưng mà vào cái mình bị trôi dạt mất luôn, mất mình luôn đó. Thì đại chúng thấy chẳng hạn như á, hạn như là quốc sư Đại Đăng á, phải không? Là lúc đó đó là trong chiều ai cũng kính ngày hết, phải không? Từ lớn chí nhỏ mà khi mà cung kính như thế thì ngài thấy là cái sự tu của ngài nó được hay chưa. Lỡ người ta chửi mắng mình sao mà trong đó ai dám chửi mắng, cho nên ngài quyết định cái ngày tối cái ngày trốn cái xuống gầm cầu ngài ở chung với ai? Chung với những người ăn mày, thấy không? Ở chung với người ăn mày không ai biết ngài hết, có 20 năm rồi trong chùa là tìm kiếm khắp Pháp Luân Samra, cuối cùng cái ông trưởng tử tìm được rồi, cái năn nỉ khóc lóc cha theo, nó ông theo không được đâu, nói hòa thượng được rồi con được có ở đâu, hòa thượng cũng người con cũng người, cũng được. Tối hôm đó rồi cái ông ăn mày kế bên ông chết nói thôi bây giờ chẳng lẽ tôi là thầy ông mà tôi đem mấy xác này tôi chôn, thì ông là đệ tử thôi ông đem đi chôn mới còn gì nữa. Sao mà cái người ăn mày chết là thơm là thúi, thấy không? Khi mà còn sống là đã không có được thanh tịnh rồi mà chết rồi thôi ông ráng cố gắng. Khi mà chôn người ăn mày xong rồi sáng thấy ngài quẳng nằm ngủ khì, ông nói thưa thầy sao bây giờ mình đi khất thực kiếm ăn gì nữa, đồ của ông mày còn hôm qua ông xin về còn nè, lấy mình ăn cái gì đâu mà xin. Rồi đến trưa cái ngày moi ra ngày ăn bình thường, ăn tới đâu cái ông đệ tử ói tới đó ăn tới đâu ông đệ tử đói tới đó. Ông thầy nói tôi nói rồi, tôi nói ông ở không có được, thấy không người xưa người ta đến những cái vùng người ta gạn cái tâm, gạn lọc cái tâm lại coi thử mình đến cái cảnh giới nào. Thì qua cái phần này để chúng thấy không, người xưa ta gạn tâm như thế giống như tổ vị khả vậy đó. Wow, ở trong quán xá ăn thịt uống rượu, người ta nói là thầy tu sao làm việc này, nó là cái việc này của tôi, không cái dính dáng gì đến ông hết. Đã ta gạn cái tâm lại coi thử ăn như thế có thèm hay không, uống như thế có thèm hay không. Gọi là vào trong trần á, vào trong trần mà không có nhiễm, còn mình này vào trần mình nhiễm thôi mình tránh, y theo lực mình tránh, mình phải là đại lực lượng. Cũng chẳng được ở chỗ miếu âm thần. Tại sao miếu âm thần không ở? Bởi vì thần lấy rượu thịt làm đồ cúng tế, tăng ni há dừng ở chỗ người khinh chê, nên người xuất gia lúc Phật ở đời nương Phật mà trụ, sau khi Phật diệt độ thì nương nơi tượng Phật mà trụ. Cho nên người trì giới chẳng nên lễ quỷ thần, quả lại quỷ thần thâm kính, nếu trụ ở miếu quỷ thần thì quỷ thần nó khinh mạng, phải không? Cho nên khi mà hòa thượng Hư Quân ông quy y cho mấy thần cây á, mấy thần mà nương gá cây nè, nương gá miếu nè, là thần là lâm thần á đến xin quy y ngài, quy y xong được á xin về chùa ngài nó ở, nó bây giờ thầy quy y con rồi, bây giờ con đâu có chỗ ở đâu, bây giờ ông về chỗ thầy con ở thì ngài dạy, rồi nó ông về thì được, nhớ nha, ông về thì được, nhưng mà gì, nhưng mà nhớ đừng nhìn lỗi tăng chúng, đã thấy không? Ông về thì được mà đừng nhìn lỗi người ta, bây giờ ta mới tu mà nhiều lỗi lắm, mà ông thấy là ông khinh mạng thì cái phước lực ông nó tổn trong cái gì hết đó. Cho nên ông về ông ở thì được, nhưng nhớ đừng có nhìn lỗi, đừng nhìn lỗi về ở được. Bây giờ mắt thường mình thấy cho quỷ thần nó thấy, phải không? Nó thấy rồi mình nhiều khi mình có cái lỗi gì đó. Cho nên nói là rất là kỹ. Cho nên người xưa ta có cái câu gì? Tăng ở thành đô Phật tổ buồn, phải không? Tăng ở thành đô Phật tổ buồn, tiên hiền điều ẩn trốn am mây, non xanh nước chảy về hạ thế, trăm quách y nghiên vốn đục nhầy đó, người xưa ta nói tăng ở thành đô thì Phật tổ buồn, đầy đủ đại lực lượng mà thấy những người mà ở thành thị là vị, những vị tu là những vị mà căn cơ lớn lắm mà ở được, chứ mình mà lên tới mơ là cuốn liền, thấy không? Tiên hiền là gì? Điều ẩn trốn âm mây hết. Rồi chúng thấy mà nước ha, nước có từ trên nguồn nó trong vắt mà nó chảy lần xuống đục. Bởi vì trâu bò tắm đục trên cái hết đó. Trâu bò rồi con người nó dẫm nó đạp từ từ nó đục. Còn ban đầu là trong. Nghe không? Mình nghiệm lại ban đầu mình xuất gia là cái tâm mình cái tâm thiện. Nhưng mà ra mình gặp hoàn cảnh đủ chuyện hết rồi thôi. Hẹn như bây giờ là mình ở một cái ăn cái cấp là đóng tiền điện, phải không? Đóng tiền điện, tiền nhà, tiền nước, tiền đủ loại tiền hết thì từ từ cái tâm mình sao mà yên mình tu. Nhiều khi mình cũng nói dối, đó, thấy không? Cho nên nó rất là kỹ. Nước mà ở trên nguồn á nó trong nhưng mà nó chảy về thì nó đục. Chẳng được ở nhà dân, chẳng được ở chùa cô ni. Tức là tại sao? Cho nên mình đi hành cước là mình nhớ là mình phải ở chùa tăng. Hoặc là mình mà ở một cái chỗ nào đó là phải có thí chủ, gia đình ta đầy đủ, đúng không? Chứ không có được ở cái chỗ đó. Đại chúng nhớ câu chuyện mà trong kinh Pháp Cú á, ngài A Na Lực ở trời tối cái ngày mới tá túc nhà thí chủ. Thì tối đêm đó cái cô thí chủ xuống cô gạ gẫm gì đó, ngài mới phi hành nó bay lên nóc đi ra. Phật nói là may ngài có chứng gọi là thần túc thâm, đúng không? Còn bay cho mình không có thần thông chắc sao bay, thấy không? Cho nên là cấm không được ở đó. Chẳng được cùng thầy đồng ở mà làm tất cả các việc trong việc ác trong thế gian. Thứ nhất là vì lợi buôn bán giao kết tới lui. Thứ hai là học tập nghề hay hát sướng đấm tuồng. Thứ ba là đi sứ bốn phương, đều gọi là việc ác. Cho nên những cái việc này là buôn bán, là kết giao, học tập nghề hay hát sướng đóng tuồng gì không có được, trong luật cấm, thấy không? Thì bây giờ chúng ta học qua cái bài thứ ba. Theo thầy ra đi, chẳng được trải qua nhà người khác, tức là phải đi trong chánh niệm thu thúc sáu căn. Hẹn như bây giờ mình đi theo ông thầy, hẹn bây giờ mình quê mình ở Vĩnh Long đi. Cái hôm nào cái ông thầy ổng cũng về Vĩnh Long có công việc, thì khi mình về Vĩnh Long cái bạn bè mà lâu ngày mới gặp, mình tu 5 năm 10 năm mà đa phần là mình mới xuất gia, mình xuất gia lâu nói gì mà mình cái tâm lý cái người xuất gia mà tu chừng 5 năm hoặc là 10 năm mình về quê mình thích lắm. Mình thích là bạn bè mình ngày xưa đó, đến là gặp là tâm sự, tại sao mà anh đi xuất gia, nguyên nhân gì? Bắt đầu mình ngồi mình tâm sự, mình kể mình thích lắm. Nhưng mà đang đi ông thầy kia cái mình tách ra nhà, cái đây có trong lực có, đúng không? Mình tách ra nhà cái bạn bè kề ông thầy đi đâu ông đi. Mà mục đích là ông thầy á, ông đi xa, ông dẫn mình đi có lý do. Thì chúng hiểu điều đó không? Hẹn như ngày xưa tôi đi với sư ông mà đi đâu là tôi hay đi theo, cái hẹn đi Lưỡng Xuyên rồi đi Cần Thơ, đi Vĩnh Long là phải đi theo. Đi theo là gì? Hẹn như người ta cúng dường mình nhận, lên giảng người ta tặng bó hoa gì mình phải nhận, phải không? Tất cả mọi cái là mình phải lo hết. Còn đằng này nó cần việc nhìn xuống thấy mình đông mất, không có được, đúng không? Và cái này vậy rất là hay. Mà khi mà đi với ông thầy là phải có gì? Chánh niệm thu thúc sáu căn. Tổ tiên luật sư dạy, sư trưởng xuất hành, đệ tử phải đi theo, chẳng được trải qua nhà người khác. Tức là tấp qua chỗ khác. Nghĩa là chẳng được sư trưởng ở một nhà, đệ tử lại đi qua nhà người khác, mất cái đạo tương trợ cùng đi với nhau, thấy không? Mất cái đạo tương trợ. Ông thầy không cần cái việc gì cái tìm mình gặp là tương trợ lẫn nhau. Cho nên đại chúng thấy á, sau này mình học lực mình kỹ là thấy là như là tăng đi một cái con đường đó là phải hai người chứ không đi mình, phải không? Và ni đi cái đoạn đường đó phải hai người chứ không được đi mình, rất là kỹ. Dẫu cho đi ngang qua nhà cha mẹ đàn việt, nếu thầy chẳng ghé cũng chẳng được vào. Hẹn đi ngang qua nhà mình đi, cha mẹ ruột á, mà ông thầy ông có công chuyện gì ông ghé cũng được mình tắt, nói thầy con ghé nhà cha mẹ thành chút, thầy có việc thì đi rồi gặp nhau đâu đâu không được, đúng không? À, gặp nhau hẹn nhau á đâu có được à, nếu thầy chẳng ghé cũng được, chẳng được vào, chẳng được đi xa khiến chẳng thấy nhau, phải cùng nhau mà đi như duỗi một cánh tay. Nếu trước có voi ác trâu ngựa phải hướng về thầy mà nói, trước tránh qua một bên. À, tức là ở đây là nói về cái chuyện mà đi hành cước, đi khất thực. Hẹn như ngày xưa mà khi mà ông vua A Xà Thế nó nhớ không, ông thả con voi say ra, không 500 vị A-la-hán mà bay lên hư không luôn á, đi 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 trong cái đoàn đó có 500 vị A-la-hán mà tại sao ông tránh, à, không không đứng ra mà phải tránh đường. À, khi mà con voi say mà nó nhảy đến một cái là 500 vị A-la-hán là bay lên hư không hết, có thần thông mà, phải không, bay lên hết. Đặc biệt nhất là có ngài A-nan không có thần thông, ngài mới chứng cái sơ quả. À, ngài đứng trước Đức Thế Tôn, ngài giang hai cánh tay ra đó. Nhưng mà đại chúng biết không, Phật kéo Tôn giả A-nan qua một bên, dùng trong cái nói về nguyên thủy á, là ngài dùng cái năng lượng lòng từ ngài để phát ra cái năng lượng, khi đó con voi say nó sụp xuống đó. Còn bên đại thừa thì nó có thần thông gì đó, nhưng mà bên nguyên thủy nói mà đúng là ngài dùng cái năng lực từ bi thì hay hơn, lúc đó ngài muốn sử dụng thần thông. À, đại chúng thấy ở trên chánh điện mình tôi vẽ cái hình ảnh là Thế Tôn là để ngài động vô đó có ý nghĩa đó, để cái bàn tay xuống, à, dùng cái năng lượng từ bi, à, dung nạp, thì lúc này con voi say nó vị xuống. À, Phật mới nói một bài pháp, mà khi mà nói bài pháp xong 3 ngày con voi nó mất á, thì được sanh thiên đó nha, chứ không phải đó. À, gặp mà trâu nè, ngựa nè, đó, voi ác chẳng được đứng bên đường cùng người nói chuyện, chẳng được liếc ngó hai bên, phải cúi đầu theo sau thầy. À, ông thầy ông đi tới đâu phải đi tới đó, chứ không phải mà liếc ngó. À, đến nhà người đàn quyệt phải đứng một bên thầy, thầy dạy ngồi mới ngồi. À, tức là đến nhà đàn quyệt á, nhiều khi bây giờ ông thầy ông chưa dạy ngồi cái mình ngồi, cái nhiều khi mình rót trà cái mình mời ông ấy chứ. Phải không? Có những quỷ ta kể lại vui lắm. À, nhiều khi mình học lực á, mình quên đi theo thầy, cái đến cái mình lăn sang mình pha trà cái mình mời thầy uống, thầy cái con cũng uống một ly, thầy uống một ly ngồi bên. Tâm sự. Phải không? Đi xa mà đi xa nhiều khi thở ông thầy ông buồn đó, mà trong lực nó không cho. À, đại chúng thấy á, ở quyện á, ở thiền viện nhiều khi đó mình thấy dễ hơn bên chùa đó. Đại chúng mà đi, tôi đi giảng ở các nơi á, tôi thấy qua chùa á, đó, mấy chú tiểu nhỏ nhỏ á, là nó rót trà cái nó đứng nó hầu bên mình, kêu nó đi, nó ông thầy chủ trì ông cho đi, bắt đứng hầu trà mình á, phải không? Đó, gì đó. À, thầy dạy ngồi mới ngồi. Đến chùa am khác thầy lễ Phật hoặc mình lễ, chẳng được tự nhiên đánh khánh đánh chuông, hoặc thầy đi núi phải đem đồ ngồi cho thầy. Đó, mình đến chùa cái mình thấy không có ai hết, hoặc là đến chùa ni á, không mình ỷ mình tăng nè, à, cái âm thầy ông lễ đại từ đại bi lưu thương chúng sanh nữa, cái mình đánh khánh rồi. À, khi mà ông thầy ông lạy xuống cái mình đến mình đánh chuông thỉnh chuông. Khi mình làm cái việc đó thì những quỷ mà ta trụ xứ đó, rồi ông này cũng học lực, thấy không? Mình đến chùa người ta là không được đánh khánh, không được thỉnh chuông, tất cả là những quỷ chú xứ đã làm hết, chứ mình nó làm. À, học lực phải biết. Hoặc đi đường xa chẳng được cách thầy xa lắm, hoặc lội nước phải cầm cây dò thử sâu hay là cạn. Đó, hồi xưa không có thuyền bè gì hết á, lội qua con suối con sông vậy là mình thấy cây mình dò có thử sâu hay không, cạn hay không, phải không? Mang bình cầm tích trượng, còn nhiều việc hầu thầy đủ như trong lực, văn nhiều nên ở đây không chép, hoặc tình cờ chia ra đi, hẹn chỗ nào nhóm chẳng được tới sau. Tức là mình lúc nào phải tới trước ông thầy đợi, chứ không phải mình đến sau ông thầy cũng đến đâu mất. Ngày xưa đại chúng nhớ biết đó chứ, ngày xưa là chiều lại tụi tôi lên hỏi thị giả xuống cho tin là Sư âm là mai nay ngang là 2:30 lên đường. Nhớ nha, 2:30 lên đường. Là 2 giờ tụi tôi phải lên tháp ngồi đợi rồi. Biết sao mà nhiều khi mà sư âm là nói là 2:30. Nhưng mà thật ra cái những sư âm lớn tuổi á, ít ngủ á, là 2:15 là sư âm lên xe giọt rồi. Mà mình đến trễ là không, là ở nhà. Mà ở đây á, là khi sư âm cắt cử mình đi theo là có nguyên nhân. Hàng như á, Phật học đường Lưỡng Xuyên mà khánh thành, sư âm kêu là tôi phải đi theo sư âm và về Cần Thơ chùa Bảo An. Mà khi đó không có mặt mình sao? Thật ra 2 giờ là phải lên thất ngồi đợi. Chứ không phải là hòa thượng ông lên ông đợi mình, không có. Chứ ông có đợi vừa lên là sao ông lên xe là mình phải có mặt anh xe rồi. Đó, nhớ kỹ điều đó. Không có đợi.
Thầy chứng trai phải đứng hầu mà xuất sanh. Chai xong phải đứng hầu thầy mà cất của cúng, xuất sanh gọi là niệm, xong cúng dường, phụng trì giáo huấn của Như Lai, trước xuất một phần ăn phí cho các quỷ thần. Chúng sanh trong viễn hương khổng ký minh có nói, thị giả tấm thực phải trước tịnh khí an ổn chỗ tịnh, trì chú và quán tưởng. Đó, tức là ông thầy ông ngồi ông chứng chai rồi phải đứng một bên. Thì bây giờ cũng đơn giản chút chứ người xưa ta kỹ lắm. Đến đỡ là người ta cúng dường xong rồi cất á, cất chứ không phải là đợi ông thầy ông cất. Ăn xong rửa bát nói một thời pháp, tại gia thực hành tài thí, xuất gia thì thực hành pháp thí. Thì ăn xong rồi cái ông thầy ông lui cũng nghỉ, thì bắt đầu bổn phận của cái người mà đi theo là phải thuyết thời pháp, hoặc là 10 phút hoặc là 20 phút gì đó, thuyết người ta hiểu được. Bây giờ cái Phật tử là bổn phận của Phật tử là tài thí, còn bổn phận của người xuất gia là pháp thí, nó bắt buộc phải nói thời pháp. À, ngày xưa mà tụi tôi mà đi á, từ đây mà ra Yên Tử nha, ra Yên Tử mà để khánh thành á, là suốt cái dọc đường á, đi tới đâu là đàn na tính thế ta cúng dường bữa ăn trưa, phải không? Hoặc là bữa ăn sáng. Thì bổn phận của tụi tôi là chia nhau ăn xong là nói thời pháp ngắn cho Phật tử ta nghe. Thì sau này mình đủ nhân viên mình đi từ đây ra Bắc vậy, chẳng hạn đi đến Đà Nẵng với Phật tử ta cúng dường xong rồi mình ăn xong mình đứng dậy thì kỳ, phải có thời pháp ngắn. Đó. Bài thứ 4 tức là nhập chúng là chẳng được tranh chỗ ngồi, chẳng được ngồi chỗ cao xa, kêu nhau nói cười, trong chúng có sơ thất quay nghi, phải giấu kỹ bày ra các pháp lành. Tức là đây nói là khi nhập chúng, nhập chúng làm ở 10 vị hoặc là 20 vị, 30 vị gì đó, chẳng được tranh chỗ ngồi, rồi chẳng được ngồi ở chỗ cao xa, nói cười, rồi trong chúng mà lỡ mà họ mắc oai nghi á, giấu kỹ bày cái pháp lành. Tổ tiên lược sư dạy, phàm muốn vào trong chúng phải đầy đủ 5 pháp, thấy không? Chứ không phải dễ vào. Muốn mà nhập chúng là phải đủ 5 pháp mới vào, còn không đủ là không vào. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là phải có lòng từ, tâm từ. Tức là nếu mà tâm từ mình không có mình ở chúng được. Bây giờ trong chúng là có những người họ, chẳng hạn như bây giờ họ mình kêu mang dép sách ngay ngắn, mà có những người họ không sách ngay ngắn, liên bên cái mình nổi sân si lên, bực tức lên là mình thiệt. Mà đại chúng thấy ở trong chúng nhiều khi họ ăn xong họ liền đó họ không rửa, mình bực lên nữa là mình sân. Nên phải có lòng từ. Lòng từ là mình coi cái người này mới xuất gia giống như một cái con chim non vậy đó, phải bảo vệ, đúng không? Hoặc thứ hai nữa là một cái cây con ấy mà về mà mình không có rào kỹ sẽ bị nắng gió mưa côn trùng nó đục. Cho nên mình phải có lòng từ dữ lắm, phải ở chúng ấy. Còn không có lòng từ ở không được. Thì chúng thấy có những người mà không có lòng từ là từ sống thời gian ôm chúng lâu năm họ sân si ghê lắm, sân dữ lắm. Tôi hay kể câu chuyện mà có những người mà ở trong chúng thời gian là họ sân khủng khiếp luôn. Họ làm gì họ cũng sân, họ bực hết đó. Vì cái người mới vô họ đâu có biết đâu, phải không? Cho nên phải ở trong chúng là có là quản chúng rồi phó quản chúng rồi trưởng liêu phó chúng liêu, là những vị đó uống nắng từ từ, phải không? Hẹn như là lên tụng kinh ngồi thiền hoặc là sám hối gì kia họ làm đâu có đúng đâu. Mà mình mà hay nổi sân lên là thua liền, là phải có tâm từ. Thứ hai á là tâm phải khiêm cung, thách mình xuống, đổi một chút. À, tâm phải khiêm hạ, thách mình xuống. À, tức là có phải có cái công đức á, cái công đức mà viên mãn á, ở trong chúng. Giống như con rồng mà nó muốn bay là nó phải lùi một bước, mà con hổ mà nó muốn bắt mồi nó phải lùi xa nó tiến mà đó. Thì người tu cũng vậy, người tu ở trong chúng phải thách mình khiêm hạ. Thách mình khiêm hạ là sai cái gì mình cũng làm đó, sai cái gì mình cũng làm đó, dọn dẹp sạch sẽ, lỡ cái nó bưng thùng rác mình cũng bưng vui vẻ đây hết, thách mình xuống. Chứ ông thơ nói nãy giờ tôi làm rồi mà bắt tôi làm gì nữa, không có, đúng không? Gọi là thách mình xuống mới ôm chúng được. À, thứ ba là gì? Thứ ba là phải biết pháp tổ khởi, tức là sa di chỉ tiểu chúng thấy người thọ giới cụ túc, chọn nên khởi đứng dậy, thấy không? Cho nên ở đây đại chúng hiểu cái điểm này nè. Ở trong chúng thường thường mấy ông thầy lớn gọi là một nửa tháng đi từng liêu. Thì khi mà ông đi từng liêu, ông đi ngang qua là dầu mình đang đọc kinh làm việc gì mình đứng lên hết. Hoặc là ông đến cái chỗ bàn đó ông ngồi mình phải đến để ông dạy cái phép ở trong liêu. Chúng mình nhiều khi không có học lực cũng biết. Hẹn như bây giờ ni mà đang học đi mà thấy ông thầy lớn này đi ngang qua là mình bắt buộc phải đứng dậy mình thưa hỏi. Ờ thầy đến liêu tụi con có việc gì không? Cái bằng ngồi mình đọc là người ta nhìn đã biết cái này nó học lực, thấy không? Rõ không? Phải biết pháp tụ khởi là cái vị mà thọ tụ cúc giới thôi nha, chứ không phải là ông thầy chủ trì, ông thầy phó đó. Mà chẳng hạn bây giờ mình nói đại khái như trong chúng thì có những vị mà thọ giới tỳ kheo rồi, thì khi mà ông đi ngang qua cái liêu sa di không, sa di phải đứng dậy hỏi thầy có công việc gì không, còn lại ngồi đọc, người ta nhìn nó biết cái này nó học lực, không có học lực mà không có hiểu lược gì hết, rừng rú á, phải không? Mà trong phép tuần liêu á là hồi xưa là ta đập á, phải không? Chứ không phải dễ đâu. À, sa di mình phải hiểu, chứ không phải mình nói ô ông cũng đầu chọc, ông cũng đắp y, tôi cũng đắp y, không phải, phải hiểu điều đó. Mà trong nhà thiền gọi là cám hèn lứa, ở đây mình phải hiểu điều đó, không phải. Ta thọ giới một ngày khác mình ngày, mà giàu cho mình không biết, đời trước mình tu viện biết, nhưng mà y với lực. Hẹn như từ tôi làm việc ở trong giáo hội á, cái việc hành chánh á là cái ông mà trưởng ban chi sự ông nhỏ hơn tụi tôi là 10 tuổi hạ, 15 tuổi hạ, nhưng mà lên mà cái việc hành chánh là ông phải ngồi giữa, đúng, ông ngồi trước đúng, nhưng mà khi á mà xuống mà thọ chay á mà ông ngồi trước á là tôi nói ông này không biết học lực, ngộ gì á. Khi mà thọ chay hoặc là bố tát nghe ha, thọ chay bố tát là không có phải hành chánh nữa mà y với lực, người nào thọ giới trước ngồi trước, thấy không? Người nào thọ giới sau ngồi sau, còn sa di học chúng là phải ngồi sau hơn nữa. Thành ra đây tôi thấy cái pháp Phật cái hay cái chỗ nào, nếu mà mình không khéo giống như là bà La Môn tụ hội vô thù, mặc ai ngồi nấy ngồi. Hẹn như bữa là tôi đi họp ở hội đồng dân huyện, tôi thấy họ làm cũng hay. Khi mà tôi đến hội đồng nhân dân huyện tôi họp á là cái ông bí thư huyện luôn, mà tôi là đại diện cho hội đồng dân tỉnh tôi đến, giàu cho ông là bí thư luôn, nhưng mà giới thiệu là tôi là mình dùng cái từ thành viên thôi, thành viên của tỉnh thôi, nhưng phải giới thiệu trước để tỉnh, giàu cho anh ở huyện làm gì không biết, thấy không? Thì trong nhà Phật cũng vậy, thấy không? Giàu cho anh làm cái gì không biết, anh làm cái gì không biết, nhưng mà khi mà ngồi thọ chay, khi mà tụng kinh, khi mà bố tát là phải theo thứ lớp. Thì đây cũng vậy nè. À, sa di tiểu chúng thấy người thọ cụ túc giới, chọn nên khởi đứng dậy, chứ không phải là ngồi thù lù đó. Mình dùng từng ngồi thù lù á, ở một ghế ông đi qua ghế. À, cho nên là ngày xưa mà nửa tháng mà ông thầy trụ trì là Thẳng Phương, bây giờ mà xuống á, tôi đang mà dò chế học, ông vừa xuống là phải đứng dậy lên hết, đứng lên hết, mà thấy ông đi ngang qua ông vô thôi ngồi xuống lại, mà ông vào rồi là phải đứng lên hết đó để hỏi thăm, thấy không? Nên gọi là từng liêu á, trong nhà thiền phải giữ cái này, mà nó cái giữ cái này rất là hay, nề nếp trong tùng lắm, Mình dùng cái từ là gì? Ở ngoài đời á, mà cái người lớn đến mình phải mời. Chẳng hạn như bây giờ mình nói thẳng điều luôn. Hôm nào đó có một người lớn đến, mình thấy ngồi mời uống nước. Thầy mời một ly uống nước phải có, phải không? Còn này cái mình ngồi yên luôn. Đó. Mà cái người mà ta tin mắt ta đến là ta nói ở đây không học lực. Ở đây là không có học lực. Ví dụ vậy, hội chúng không học lực. Thành ra ngày xưa mà tôi dạy 4 bộ lực cho cái nhớ, cho cái một số quý thầy á, hàng thạnh hàng này hàng kia học xong hết rồi, thì có một số thầy lớn bên Mỹ về, ta nói ủa sao ở Trúc Lâm có 2 hội chúng mà họ chỉ là, tôi nói cái hội chúng này học tôi 4 bộ lực thiệt, họ y pháp họ làm để học lực họ nhớ, mà còn những người nào mà không có học á, vào không có học á, lơ là cái lực nó không biết gì hết. À, để chúng phải nắm cái chỗ này là sao này ra mình làm Phật sự thì cái này cái kia phải biết. Gọi là pháp tột khởi á, pháp tột khởi mà không biết không ở một chúng. Phải biết sa di hoặc là tỳ kheo hoặc là gì đó. Hẹn như á, mình đến cái chỗ dùng đó mà mình là 24 tuổi hạ, còn tuổi hạ nữa mình mới lên thượng tọa ví dụ đi, thì mình phải cung kính ông thượng tọa đó. Ngồi vậy. Mà cái vị thượng tọa đó là phải cung kính cái vị hòa thượng. Đó, cái pháp này mình đừng có tưởng nha. Tôi hay thường nói á, phải không? Một miếng dẻ, một miếng vải đi, bình thường mình xé mình làm gì cũng được hết. Mà cái miếng vải này mang một cái biểu tượng của một quốc gia đó, mình không có làm bậy, mình làm bậy mình ở tù á, cũng là miếng vải, biểu tượng mà, phải không? Ở đây để chúng học lực mình thấy hay lắm. Phải cung kính phép tắc thì cái phước lực mình mới nhân lên. Kỹ lắm nha, người xưa ta học kỹ lắm, học pháp á kỹ lắm. Mà chúng thấy chẳng hạn như bây giờ tôi thường thường hay nói là chẳng hạn như mình niêm hương, hương giới, hương định, hương tệ, hương giải thoát chi kiến đài mây sáng đỡ chiếu cùng, ai niêm được, đúng vậy không? Mà cái người mà ta tu có năng lực ta niêm đài khác á, ta niêm là bốn phương chấn động á, còn mình niêm là giỏi lắm là cái bình bông này nó lung lay một chút xíu mà nhìn lại mấy quạt chứ không phải là gì đâu, để ý ồ trời nãy giờ tôi niêm hương tưởng ở này nó lung lay chứ, ồ nhìn kỹ mấy quạt, thấy không khác. Cho nên đừng có nói là ồ ông cạo đầu tôi cũng cạo đầu rồi, ông mặc áo vàng tôi cũng mặc áo vàng, nó không phải, người ta thọ giới trước ngày là khác, nó ngộ vậy đó. Mà ở đây nha đại chúng mà lên có dịp á mà lên cái chỗ mà sư bà Hải Triều Anh á, mà biết họ giữ lực dữ lắm. Ngày xưa tôi lâu lâu xuống hay thăm sư bà đó, xuống thăm một cái sư bà đứng dậy liền, tội lắm, mà lớn tuổi lên kêu không chịu, rồi kêu hả là tập hợp chúng lại 8 vị thượng thủ lên đảnh lễ, không xong hết là giống chuông bát nhã rồi thỉnh hết, mà bắt buộc nha ông thầy lên là bắt buộc ngồi đây, mà sư bà ngồi đây nè, mà kêu lên là không bao giờ, kêu xuống không bao giờ chịu xuống, giữ giới mức độ vậy đó. Cho nên cái ngày cuối cùng của sư bà đã đi á, người ta nói an ổn lắm, an yên luôn, rất là an yên. Để chúng thấy gì đó, giữ giới mà cung kính nó hay lắm. Còn có những vị mà không có giữ nha, là chết là cũng bị trục trặc. Tôi chứng kiến không có kể ra sao nè, để sau học xong tôi kể cho, để chúng thấy ghê lắm chúng phải. Đó.
Nếu thấy thượng tọa chẳng nên ngồi yên, nếu thấy hạ tọa chẳng nên khởi đứng. Đã thấy không?
Ngày như bây giờ mình thấy thượng tọa đi ngang mình đứng lên mình chào khiêm cung, phải không? Cái hồi cái mà thấy cái ông sa di nhỏ mới xuất gia cái mình đứng dậy mình chào luôn, tôi khiêm cung, đúng không? Đúng không? Vậy là mình không biết học lực. Có gì người ta sa di nhỏ cái mình chào người ta tổn phước làm sao, phải không? Cho nên phải biết cái chỗ này nè, nó ô tôi khiêm cung, tôi khiêm hạ lắm, kệ nhỏ tôi cũng coi như Phật, không có lực nó không cho phép, tội người ta. Ta cái gì không biết, nhưng mà ta mới có thọ giới sa di cái người ta đến cái mình đứng vậy cái mình chào, cái rót nước mình ngồi, mời thầy ngồi, phải không? Không có đúng. Cho nên mình nói là các thiền viện mình dùng cái từ là sa di, mình cũng kêu thầy chứ thật không phải. Xuất gia hồi xưa tôi ở chùa tôi biết á, là gọi bằng gì? Bằng chú. Sa di gọi bằng chú nha, chứ mình đến cái chùa mà mình kêu bằng thầy nó ổng rầy mình á, còn thọ giới rồi mới kêu bằng thầy, Thì bây giờ mình thôi, mình kêu thôi ai cũng thầy. Chứ mình ra bên bên chùa khác người ta rầy mình á, kêu bằng chú. Mình nói chùa á, khi nào thợ giới mới kêu bằng thầy. Còn mà để chớp mà xuất gia gọi là gì? Hả? Bằng điệu. Mà thấy không? Nó đi sắp từng bước vậy đó. Đó. Thứ bốn á, là ở trong chúng chẳng được tạp loạn. Ở trong chúng là không có được tạp loạn, là mình cười, mình giỡn, rồi mình làm đủ chuyện hết, làm động chúng đã tu không được, tội người ta. Mà cái phước mình giảm nữa, nên ở trong chúng là chẳng được tạp loạn, chẳng được nói cười giỡn hết. Mình có nói chuyện là mình ngồi lại, mình chia sẻ gì đó, nhưng không được là nhảy nhót ca hát nói chuyện tạp loạn. Thứ năm á, là nếu thấy trong tăng có việc chẳng có thể nhẫn thì nên im lặng. Tức là nhẫn không được thì im lặng á, đừng nói hết. Bồ Tát Long Thọ nói: đệ tử Phật thánh trụ trong hòa hợp có hai thứ, một là nói năng như hiền thánh, hai là im lặng như hiền thánh. Tức là Bồ Tát Long Thọ dạy mình á, một là nói năng giống như bậc hiền bậc thánh, hai là mình cũng phải im lặng như bậc hiền bậc thánh, hoặc là nói năng như chánh pháp á, không im lặng như chánh pháp đó. Tổ tiên luật sư dạy: chẳng được tranh chỗ ngồi, nói chẳng có từ tốn, mà ngồi còn chẳng có thích nghi, huống nữa là tranh ư. Xong trong tùng lâm vị trí chỗ ngồi mỗi mỗi có thứ lớp, sa di lấy giới pháp thứ lớp mà ngồi, nếu có tranh thì mất pháp độ tùng lâm. Thấy không? Chẳng được tranh chỗ ngồi, bởi vì trong tùng lâm nó có thứ lớp pháp độ hết. Người nào ngồi sao sắp xếp hết, nếu mà mình tranh vậy thì mất pháp độ tùng lâm. Để chúng nghe câu chuyện mà trong kinh mà Tiểu Bộ kể lại á, là vào thời Đức Phật á, một hôm á, là Phật bảo các thầy tỳ kheo là du hành đến phương xa đó, không? Mà khi mà đến rồi á, là những cái phòng ốc mà sang trọng á, là lục quần tỳ kheo chiếm hết, ai cũng chiếm chỗ ở hết. Rồi cuối cùng ngày Xá Lợi Phất, ngày đi sao hết, thường ngày đi sao quá mà, ngày đi sao ngày dọn dẹp chỗ ở, ăn chỗ ở hết, ngày đi sao. Thì sao đến cái phòng ốc chiếm hết. Rồi cuối cùng ngày ở đâu? Đại chúng thấy không? Cuối cùng ngài phải ở dưới gốc cây. Còn tôn giả La Hầu La là phải ở trong nhà vệ sinh. Vì không có chỗ ngồi, không có chỗ nào nữa hết. Thì tối hôm đó cái Phật đi vào trong nhà vệ sinh á, thì nghe cái tiếng tàn hắn. Rồi sáng mai lại là tôn giả Xá Lợi Phất ở dưới gốc cây, thì sương nó xuống, nó thấm lạnh, cái ngài bị cảm. Rồi Phật mới hỏi làm sao, hôm ở đâu? Nói là hôm bây giờ phòng ốc chiếm hết, không có chỗ ở đâu. Phật mới rầy, Phật nói là bởi vì thượng thủ chánh pháp, nghiêng sói chánh pháp nói một dọc mà mấy ông chở ở đó. Hẹn bây giờ mình nói đại khái, mai nay có một cái việc gì đi đến cái vùng xa hết, mà trong đó có sư ông chúc năm, sư phụ thường chiếu đông hết, cái chiếm hết. Ví dụ gì đi, cái sư phụ chiếu ngó qua ngó lại không có hết, thôi ngồi dưới gốc cây mỏng hay cảm lạnh nữa rồi. Thấy không? Cái trường hợp này sao? Đó, Phật mới hợp đại chúng hết. Mới kể câu chuyện, ngày xưa xa xưa lắm, có một con voi, con khỉ và con cát chơi với nhau. Mà không biết người nào anh, người nào em hết, nó lẫn lộn mà. Thì một hôm ba con mới hợp nhau nói: bây giờ mình không biết người nào lớn tuổi gì hết mà sống gì cũng đúng, thì thôi bây giờ trước kìa có cái cây bự á, bây giờ ai mà thấy nó trước là anh. Thấy không? Con khỉ nói: nói thật chứ từ ngày mà tôi sanh ra là tôi thấy cây này rồi, tôi thường hái trái tôi ăn, tôi giỡn cười qua lại vậy đó. Rồi con voi nói sao? Con voi nói là khi mà nó sanh ra là nó cũng có cái thấy cái cây này rồi, mà nó lớn cỡ bao nhiêu phít á. Thì cuối cùng cát nó thật mấy anh á, cái cây này chính là tôi ăn trái cây bên kia, phải không? Rồi tôi bay ngang qua, tôi ị cái hộp nó rớt xuống, nó mọc lên. Vậy ai làm anh? Thì cuối cùng nó: ông gì ông làm anh rồi, cái cây này do ông. Rồi bọn cát làm anh, rồi kế là con khỉ là anh kế. là con voi em út. Phật nói á, cái loài mà súc sanh á, mà nó còn phân biệt như thế mà huống chi các ông. Ngày xưa mình học trong những cái bộ kinh mình thấy Phật dạy nặng lắm nha. Bị cái lỗi gì Phật nói rất là hay, kể câu chuyện ra. Phật nói cái loài súc sanh mà nó còn biết phân biệt phải quấy hơn thua, rồi phân biệt là người nào lớn, người nào nhỏ, huống chi mấy ông. Mấy ông là cái người xuất gia rồi mà chỗ ăn chỗ ở mà không nhường cho tôn giả Sa Phật là gì? Xuất gia trước hết, phải không? Là đại huynh. Mà mấy ông không có nhường, mà bây giờ mấy ông dành hết chỗ ăn chỗ ở. Như vậy mấy ông có đáng hay không? Phật rầy đó, coi đó rất là hay. Phải không? À, cho nên á, này, ngày xưa mà tụi tôi mà đi á, mà đi thường thường là đi xa từ đây ra Yên Tử mà đi Khánh Thành á, mà lên chiếc xe 45 á, thường thường là đa phần ai cũng dành trước đó. Dành trước làm gì biết không? Khỏi chóng mặt. À, ngồi trước nó thoáng nữa. À, mà cho nên là cái vị nào mà lớn tuổi mà tuổi hạ tôi gì không biết mà đi chậm một cái là ngồi sao, tội lắm ông cụ. Phải không? Mà nếu mà có những vị lớn là nói là bây giờ hạn như ngày xưa là giao cho quý thầy nào mà coi là trưởng đoàn hoặc là phó đoàn và sắp xếp chỗ ngồi, mà giao tôi sắp xếp chỗ ngồi tôi sắp theo tuổi hạ hết. Hoặc là những người nào mà hay bị ói bị chóng mặt thì cho người ta lên ngồi trước. À, dầu cho người đó là bây giờ tuổi hạ nhỏ chút cũng được, mà bây giờ có cái bệnh này thì bây giờ mình nói ai mà phát tâm á dũng mãnh mà có sức thì ngồi dưới đó, thì mình là mình nói ra vậy thì mình nói phát tâm bồ đề nói hồi chẳng lẽ mình làm bồ tát thôi, làm bồ tát mấy ngày cũng được, phải không? Đó, cho nên cái phần này để chúng lưu ý nè, chẳng được tranh chỗ ngồi đó. Thì thôi kỳ tới mình học tiếp thôi.
Chúng sanh vô biên thời nghiền đó phiền não vô tận thời nghiền đó pháp mong vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô